This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay chị Hồ Quang có khỏe không ạ?
Dạ cảm ơn Hạnh Dung, dạ khỏe. Chào quý vị khán giả của Đài 1600 AM và cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và quý vị cũng biết là trong chương trình này, quý vị có những cái câu hỏi gì thắc mắc về an sinh xã hội mà mình chưa có rành rõ đó, thì quý vị hãy gọi vào lúc này trên làn sóng 1600 AM với số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Bởi vì thực sự ra mà nói thì chương trình này không phải sẽ có hàng tuần mà có khi là 2 tuần chúng tôi mới thực hiện một lần, và cũng có khi 3 tuần vì cô Angie Hồ Quang bận rộn. Nhưng mà ngày hôm nay cô đã trở lại rồi. Vậy quý vị cũng đừng có chần chờ nhé. 214-341-5943. Vâng thưa chị, em trở lại với chị Hồ Quang.
Dạ như chúng tôi cũng có thưa trong lần phát thanh chị trước đó, vào 7 tây tháng 4 thì các cơ quan an sinh xã hội địa phương đã mở cửa lại tiếp dân. Thì bây giờ chúng ta có một cái vui vui là chúng ta không có phải chờ điện thoại nữa, mà chúng ta có thể giao dịch trực tiếp với cơ quan xã hội địa phương. Đó là một cái tin rất là nhiều vị nghĩ là tin vui, giữa giờ tuyệt vọng là chờ 2 năm rồi không thấy mở cửa, giờ mở cửa lại rồi đó.
Dạ vâng, đó là cũng là cái điều mọi người cũng đang rất là trông chờ. Nhiều khi gọi phone hoài không có chịu ai bắt phone hết trơn. Và bây giờ đã mở cửa rồi nha quý vị nha. Đó là một cái điều đáng mừng. Vâng, cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị khán giả trên đường dây.
Hello
chị nè Hạnh Dung.
Dạ vâng, chị cho Hạnh Dung biết tên đi chị.
Chị tên Mai, cho chị chào Hạnh Dung với chị em trên Hồ Quang.
Dạ vâng, chào
dạ,
chị Mai.
Chào ạ. Dạ, chị ơi, cho em hỏi là gì? Cái người bạn lãnh cái tiền hôn 62 tuổi, rồi bây giờ chỉ ông xã mất rồi nên chỉ lãnh qua được của ông xã là 1.400 đồng. Vậy rồi tới chỉ 65 tuổi đó, chỉ làm cái income được bao nhiêu chị?
Dạ đấy, cái năm nay cái người bạn của bà được bao nhiêu? Sinh năm 1900 mấy nè?
1957 chị.
1957 thì tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 6 tháng.
Dạ, mà nhưng chỉ làm 18 ngàn hay là muốn làm nhiêu làm chị?
Dạ, tới cái tuổi hưu toàn phần thì muốn làm nhiêu làm.
Dạ, tại vì chỉ là người lãnh hưu non rồi.
Chỉ là dạ, nếu lãnh hưu non rồi á, mà chưa tới 66 tuổi 6 tháng thì vẫn bị ràng buộc bởi cái số tiền chính phủ quy định là 19 ngàn một năm.
Dạ. Rồi bây giờ em hỏi dùm chị xong, bây giờ tới em hỏi cho ông xã em nha chị.
Rồi.
Ảnh là tháng 10 này 65 tuổi mà ảnh còn đi làm. Rồi bây giờ em có cần phải đi nạp đơn để làm xin cái Medicare gì không chị?
Để tôi nhờ cái người mà câu hỏi là
ông xã
điện thoại của tôi nó bị ngắt, thành ra tôi nghe không được.
Ông xã em là tới tháng 10 này là 65 tuổi mà nhưng chưa có lãnh cái tiền hưu.
Rồi.
Anh còn đi làm, nhưng bây giờ là em phải cần đi làm đơn trước 3 tháng để được cái Medicare không chị?
Đúng rồi đó em, đúng rồi đó.
Vậy là coi như trước 3 tháng là em phải đi làm đăng lãnh cái Medicare.
Đúng rồi.
Dạ, rồi vậy là em có nhiều hỏi chị thì em cảm ơn chị.
Cảm ơn em nha, cảm ơn em nha.
Dạ vâng.
Dạ, ok, ba chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý vị, 2143415943, xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello, chị Lễ, phải Phương vậy?
Dạ thưa phải ạ, dạ xin cho biết.
À, dạ, xin chào cô anh Dung, xin chào cô Hồ Quang, cô Thanh Sơn.
Dạ, vâng, chào anh Sơn.
Dạ, hồi được rồi, cô hỏi thăm cô, cô hỏi nhà cô Hồ Quang giải thích dùm. Vậy người cũng chưa có rõ lắm. À, tôi năm nay 64 tuổi, sinh hưu non hồi năm ngoái, năm 63 tuổi, nay 64. Mà hỏi cô Hồ Quang là, hôm kỳ rồi tôi hỏi gì, cô nói là cái tiền mà quỹ tiết kiệm như vậy, lúc mỗi tháng cỡ 2.000, mà lúc nào mà chừng giờ 3 tháng vậy thì cái đó không ảnh hưởng tới cái số tiền của lương hưu, mà ví dụ như giờ còn làm lai rai mà cũng gần tới 19.000 rồi, mình rút ra thêm 5-6.000 nữa thì nó lố ra 19.000 đó, rồi có tính vô đó để mà khấu trừ không cô Hồ Quang?
Dạ, như thế này nha, đối với những người về hưu non đó, thì chính phủ cho phép mình đi làm được tới cái mức là 19.000, cái đó là thu nhập trực tiếp do công việc làm của mình. Còn ở đây, ông đi làm tới gần tới cái mức đó ha, rồi ông rút cái tiền 401k. Cái 401k là cái tiền mình invest, mình đầu tư, đó không phải là do cái công việc làm trực tiếp, vì vậy cái đó gọi là unearned income. Tiền không do công việc trực tiếp thì nó không bị dính chùm với cái 19.000 của cái lương của ông.
Dạ, vậy hiểu rồi. Cái ai cũng giống như cái 401k đó cô hả?
Dạ, IRA 401k hay là saving bond gì, cái đó đều là investment của mình hết.
Dạ, vậy hiểu rồi. Vậy cảm ơn cô nhiều.
Dạ, yên tâm rồi nha.
Dạ,
yên tâm.
Dạ vâng, dạ vâng,
dạ vâng,
dạ vâng, cảm ơn anh Sơn rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài vẫn là 2143415943, 2413415943. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe.
Dạ thưa cô ơi, cho con hỏi chồng con làm hãng rồi con lấy chồng như vậy, con không có lấy cái họ của chồng vậy, rồi nữa chồng con nghỉ hưu á, con có được lãnh tiền không cô? Tại vì con nghe nói là phải của chồng để mất công rồi sau này có gì lộn xộn, con không có đổi tên, không đổi họ vậy đó, mấy chồng con giữ cái tên đi.
Ok, như thế này nha, theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình đó, như tôi là Nguyễn Thị A, tôi ông lấy ông chồng là Lê Văn B, ổng dẫn là Lê Văn B và tôi là Nguyễn Thị A, họ ai người đó giữ, thì khi đi qua Mỹ đó nó cũng có thêm một cái tập quán của người Mỹ là một khi họ kết hôn đó thì họ có thể yêu cầu Sở An Sinh Xã Hội cho phép họ đổi qua cái họ của chồng. Tôi trở lại cái trường hợp cái bà Nguyễn Thị A, bà lấy ông Lê Văn B thì bây giờ bà có thể đổi thành là A Lê, là lấy cái họ của chồng. Nhưng cái đó chỉ cái vấn đề mà tập quán thôi, chứ không có bó buộc là một khi lấy chồng là mình phải đổi họ chồng. Do đó em yên tâm, miễn làm sao, cái quan trọng đó là em có cái giá thú với cái người chồng thôi, chứ không quan trọng cái chuyện mà đổi họ hay không đổi họ. Như tôi cái họ, ông chồng tôi họ Nguyễn, tôi họ Hồ Quang, thì tôi vẫn giữ họ của tôi thôi, không có vấn đề gì hết á.
Vậy là không ảnh hưởng gì hết hả cô?
Không ảnh hưởng gì hết đó em.
Dạ, con hỏi cho em một việc cho mẹ con nha cô.
Ok.
Dạ, con hỏi lẹ lắm. Cái chết mà vừa rồi mà chính phủ nó cho mấy người lớn tuổi đó cô, tôi biết đó. Đó nó cho cái đầu tiên là mẹ con nhận được. Còn cái thứ nhì á, mẹ con chưa nhận được. Nhưng mà ở trên hỏi lại cái văn phòng mà họ hép mình đó cô, thì họ check là ở trên đó là họ nói họ gửi về rồi. Họ gửi về rồi mà nhà con chưa nhận được gì hết. Vậy thì mình phải làm sao cô?
Cái đó là cái chi phiếu đó là từ sở thuế vụ cắt cho mình. Thì em phải liên lạc với sở thuế vụ để báo cáo rằng tôi không có nhận được cái chi phiếu đó.
Vậy con phải gọi lên văn phòng xin cái số phone của sở thuế vụ gọi.
Đúng rồi em, đúng rồi đó.
Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
Chào em nha.
Mà lỡ cái này mà có người khác người ta lụm được thì người ta có xài được không cô?
Cũng có thể người ta xài được. Nhưng mà với chính phủ đó, chẳng hạn như chính phủ gửi cái check cho tên em. Ha, được cái cô lụm được, cái cô giả chữ ký của em, cô ký vô, thì khi mà em mới nói là ủa sao mà tôi không có cái check, thì người ta mới coi lại cái check mà cô lụm mà cô ký tên đó, người ta coi rồi người ta biểu em lên ký chữ ký của em, thì chính phủ họ có một cái chuyên viên để họ nhìn, họ biết là chữ ký nào thuộc về của em hay là đó là chữ ký giả mạo từ cô, thì họ biết.
Ok. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ.
Cô chào con nha.
Vâng, Hành Trung cũng cảm ơn cô thính giả vừa rồi chưa kịp hỏi tên. Dạ vâng, 2143415943, 2143415943. Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, cho Hành Dung biết tên ạ.
Tên Hoàng, chị Dung.
Dạ, vâng.
Chào chị với chào cô Siêu Quang.
Dạ. Chào
nghe
Hoàng.
Cô. Dạ, nghe nói cô, nghe nói là tới đây cái vụ mà hưu non với hưu chính thức đó, nó tăng số tuổi là có không cô?
Cái đó người ta đồn thôi, chưa có gì chính thức hết á.
Thành ra con chỉ nghe, thành ra con muốn hỏi thôi. Tại vì người ta nói
nhưng mà cô, ra, cô, nếu mà con còn trẻ đó, cô đề nghị là nên để dành ngoài cái tiền mà đóng vào cái quỹ an sinh xã hội thì nên để dành riêng cái quỹ tiết kiệm nha.
Tại vì con nghe mấy ngày nay nghe nói dù mà cho hưu non 62 sau này bắt lên là 63 mới cho chứ không 62 mới cho, rồi cái hưu kia cũng vậy luôn. Thành ra bữa nay cũng hỏi
cái đó là nghe đồn thôi con ơi, đồn thôi.
Dạ, con cảm ơn cô với chị
Dung nha. Ok, cứ chào em nha.
Chúc cô một ngày mới vui vẻ nha.
Thank you.
Thank you. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone để gọi vào 2143415943, 2143415943. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết tên.
Dạ, xin lỗi tới em à.
Phải à, xin cho biết tên ạ.
Dạ, dạ em tên Thi. Dạ em chào cô Angie Hồ Quang, em chào chị Hành Dung.
Dạ, chào
chị. Dạ, cho cô anh chị Hồ Quang cho em hỏi tiếp theo lời của cái chị hồi nãy á. Cho em muốn biết á là mình lập gia đình á với cái người hôn phối đó, cái người hôn phối đó đã có vợ trước, thì khi mà tới cái tuổi mà retire á cô, thì cái tiền social đó là phải chia đôi ra cho người vợ trước và người vợ thứ hai hay là sao cô? Cái phần đó thì em không hiểu rõ, cô làm ơn giải thích giùm em cái phần đó.
Cái người vợ trước nhá, bây giờ mình nói chuyện người vợ trước trước đi. Người vợ trước là có sống với ông chồng 10 năm. rồi sau đó ly dị. Rồi ông chồng bước thêm bước nữa, có một người vợ sau này. Thì khi ông chồng tới tuổi về hưu, thì cái bắt buộc là cái người vợ mà sau này, sau khi kết hôn hơn một năm đang chung sống, thì ông về hưu thì cái bà vợ bây giờ được hưởng. Trong lúc đó cái bà vợ cũ đó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nếu mà bà độc thân á, thì bà được hưởng, cũng được hưởng 50% trên cái hồ sơ hưu của ông chồng nếu bà chờ tới tuổi hưu toàn phần. Bà vợ bây giờ nếu cũng tuổi hưu toàn phần cũng sẽ được hưởng 50%, chứ không phải cái 50% đó đem chia hai, mỗi bà 25 nhá.
Dạ. Vậy là thí dụ cô nói rằng cái người vợ đầu tiên á, nếu mà họ chưa sống chung với cái người chồng á, mà chưa đủ 10 năm là có được hưởng hay không cô? Rồi chứ thứ hai nữa là họ đã lập gia đình lần nữa rồi, thì mọi người bước một bước nữa rồi, thì họ có được lập có được hưởng cái tiền đó không cô?
Rồi bây giờ trở lại cái câu hỏi của em về cái người vợ trước. Nếu người vợ trước sống chính thức với cái ông chồng mới có 9 năm 11 tháng thì cũng không được hưởng gì hết sau khi chia tay. Bây giờ trường hợp thứ hai, người vợ trước sống với ông chồng được 20 năm, sau khi chia tay thì bà lấy chồng khác. Thì vì bà lấy chồng khác, do đó cái người chồng mới là cái người chính trong cuộc đời của bà, chứ không phải là người chồng cũ.
Yeah, ok. Rồi vậy là em hiểu. Rồi còn phần em á cô, thí dụ mà mình á, bây giờ mà lập gia đình với cái người chồng mình hiện tại bây giờ á, mà cái người đó bây giờ mình sống thí dụ 5 năm hoặc là em chưa đủ 10 năm á, mà thí dụ mà em nói giả sử mà thí dụ mà vợ chồng em có cái chia tay á, thì em cũng không được hưởng đúng không cô ạ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ. Vâng. Nhưng mà anh thí dụ em
dốc nha. Nãy đến thời qua dốc cho đủ 10 năm tính gì tính nha.
Dạ, thì cho em hỏi rồi thí dụ mà mình vợ chồng mà giống như có cái gì mà ngăn cản vậy á cô, xong rồi em hỏi vậy đứa con nó có được hưởng theo hay là không hưởng theo gì không cô ạ?
Đứa con là cái quyền lợi của đứa con, không ảnh hưởng gì tới cái chuyện cha mẹ yêu nhau dài lâu hay là cha mẹ sayonara bye bye nhau, cái chuyện đó đứa nhỏ không bị ảnh hưởng gì hết về cái tình trạng gia cảnh của cha hay mẹ.
Vâng, vâng. Cô cho em hỏi thêm một cái nữa là cái này làm hỏi cho người bạn của em thôi chứ không phải của em, là giống như người bạn đó đó, hồi đó lúc mà ở Việt Nam á, họ đi qua đây lập gia đình với cái người ông A đó, xong rồi á thì hai cô này có hai đứa con riêng, mà hai đứa con riêng của cô á thì nó có bệnh là giống như nó vừa bị câm và vừa bị điếc. Thì á cho em hỏi á, là mình muốn biết là mình xin những cái chương trình vì cho lợi ích cho hai đứa bé mà nó bị tật như vậy á cô, mà thì cái đó là phải là xin ở sở an sinh xã hội phải không cô? Rồi câu hỏi thứ
đúng
hai
rồi,
của em á
đúng
là
rồi, em. Đúng rồi.
Nhưng mà phải bắt ở sở an sinh xã hội họ nói rằng á là bắt buộc hai cậu này á, một cậu là trên 21 tuổi và một cậu là 20 tuổi thì phải có quốc tịch mới được xin mấy cái những cái chương trình đó, đúng không vậy cô hả?
Đúng rồi em.
Nhưng mà em thấy lạ gì nè cô, tại vì hai cái cậu, một cậu cậu nhỏ thì còn được đi học, còn cái cậu lớn á, thì cậu giống như hai đứa nó đều bị câm và điếc hết, thì em hỏi cô làm sao họ có thể mà giống như là nó có thể là nó đi thi được quốc tịch được á cô ạ?
Với sau khi nó sống được ở đây 5 năm nó đủ điều kiện để nạp đơn xin quốc tịch, thì từ bây giờ nói với mẹ của cháu đó cho cháu đi bệnh viện để thiết lập cái hồ sơ là cháu là cái người không có khả năng học để thi cái kỳ thi quốc tịch. Thì khi mà vì lý do tâm thần, lý do bệnh tật mà không học để thi được thì người ta có thể sẽ miễn, không phải không bắt thi mà vẫn được cái công dân Hoa Kỳ.
Vậy cô là mình phải đi xin ở bệnh viện nào vậy cô hả? Bất cứ bệnh viện nào cũng được hả cô?
Cái người bạn của em ở thành phố nào?
Dạ, ở Garland cô.
Thì có thể đi cái bệnh viện Parkland.
Vâng. là mình đi xuống mình xin thẳng luôn ở trong đó, là mình đem những giấy tờ gì cần thiết rồi xong đó mình nói là mình muốn apply cái chương trình mà. Sao cô ạ?
Không, nó có hai bước. Là thứ nhất là em nói là cái người bạn của em mới lấy chồng 3 năm thôi phải không?
Dạ không, lấy em nghĩ chắc là hơn 5 năm rồi cô. Dạ, nhưng mà họ cũng chia tay rồi. Thì bây giờ thì tại vì cái người con của họ, của cô này là con riêng, lấy cái anh này qua đây rồi, bây giờ họ chia tay rồi. Em chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà em thấy hai cậu bé đó thì đẹp lắm, mà tội có cái là bị câm và bị điếc. Thì em thấy tội lắm mà không có xin được cái chương trình gì hết.
Thì bây giờ đó, thì nếu mà 5 năm thì với cái thời gian 5 năm là tiêu chuẩn đủ để nạp đơn xin quốc tịch. Ok, thì trong cái khi đó chuẩn bị á, là chuẩn bị là mình đi bác sĩ tâm thần hay là bác sĩ để chứng nhận rằng cái em này không có đủ khả năng học để thi quốc tịch. Rồi sau đó mình mới liên lạc với sở di trú, mình xin cái mẫu đơn gọi là waiver, là họ miễn. Thì trong cái mẫu đơn đó đó là ông bác sĩ ông phải điền, ông xác nhận là cái em này không có khả năng để thi, thì nộp lên cho sở di trú.
Vâng, ok. Vậy là em biết rồi. Cô có nói bước thứ nhất là phải đi vô bệnh viện xin ngay chỗ bác sĩ về cái chứng nhận về cái bệnh lý của em đó, xong rồi sau đó mình
đúng
xin qua
đó.
Bên sở di
đúng
trú rồi dạ, rồi nộp qua. Vâng, rồi vậy em hiểu rồi. Vâng, dạ, em cảm ơn cô nhiều lắm cô. Dạ, em chào Quang và em, dạ. Dạ, em chúc sức khỏe cô và chị Hạnh Dung. Dạ, em chào cô. Dạ, dạ,
dạ em.
Dạ vâng, cảm ơn. Xin chào cô Thi. Vâng, thưa quý vị, 2143415943, Hạnh Dung xin mời một vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello, phải tôi không cô?
Dạ thưa Vân, xin cho biết tên ạ.
Chào cô, chào chị Hồ Quang, tôi tên Lê.
Dạ vâng.
Cho tôi xin hỏi chị Hồ Quang á, tôi tháng 6 này là tôi trong giấy tờ là 65 tuổi, mà cỡ chừng nào tôi mới đăng ký Medicare được, bảo hiểm đó.
Dạ. Tới tháng 6 này thì bà được 65, thì bây giờ bà có quyền tiến hành cái thủ tục ghi danh vào chương trình Medicare được rồi đó.
Mà bị gì vậy? Em hỏi chị vậy nè, ông xã em còn đi làm rồi có mua bảo hiểm cho em ở hãng á.
Dạ, thì bà vẫn phải ghi danh vào Medicare Part A.
Dạ,
Part B, nhưng mà bà vẫn ghi danh Part A.
Dạ chị, Phật A họ có gửi về cho em cái thẻ rồi.
Dạ vậy thì tôi em đâu là chi nữa.
Ờ dạ vậy hả chị, rồi chừng nào mà phải ông xã em mà nghỉ đi làm á là em mới ghi phần B phải không chị?
Đúng rồi đó em.
Dạ, dạ rồi thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha.
Bye bye.
Dạ, với chúc cô Hạnh Dung nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lê
dạ,
rất
cảm
là
ơn.
Nhiều.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài vẫn là 2143415943, 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
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 Dạ,
dạ vâng cô ơi, cô làm ơn cô tránh, cô tắt cái máy kế bên hoặc là tránh xa cái máy. Dạ alo. Quý vị này có bị trở ngại về đường dây rồi, xin vị này làm ơn gọi lại ha. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Em có một người bạn, người ta ở Mỹ ba chục năm rồi đó, và năm nay người ta 52 tuổi, người ta đi thi quốc tịch tiếng Việt được không chị?
Dạ được, dạ được.
Được hả chị?
Vậy dạ được, dạ được.
60 mới được đi thi.
Dạ cộng lại là 80 thì được.
Cộng lại 80 mới có 55 rồi. Sao mà được?
55 cộng 30 năm sống ở Mỹ.
Ok chị, vậy chắc thi không có được chị. Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả. Anh vừa rồi nói nhanh quá, thành ra Hạnh Dung không biết tên, xin lỗi. Vâng, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp. Alo.
Dạ alo.
Dạ.
Xin chào cô.
Dạ, dạ. Xin cho biết tên ạ.
Dạ thưa em tên là Hoa Lê cô ạ.
À, Hoa, mời Hoa.
Dạ. Dạ cô cho em hỏi cô, ông xã em đã được trì thai rồi nhưng mà vẫn đi làm hãng thì ảnh bị cái tiền cho si phót đó cô. Mà bây giờ cái tiền an sinh xã hội thì lấy hai đầu. Bên an sinh xã hội vẫn lấy tiền mỗi tháng cho si phót của anh ta 260.
Khoan, em nói cái tiền gì tôi không nghe rõ.
Dạ cái tiền của ảnh là cái tiền đi thai á cô, tiền của social á cô.
Dạ.
Dạ, mà ảnh vẫn còn đi làm hãng cô.
Rồi.
Dạ, mà bây giờ ảnh bị nợ cái tiền cho si phót cũ á cô. Rồi mỗi tháng cái chỗ cho sư phật nó lại lấy của ảnh là mà bên cái tiền social là 260 đồng và ngược lại cũng lấy bên hãng của ảnh là 260 đồng. Như vậy là mình cái thời gian tiền mình trả nó có ngắn lại không cô?
Bây giờ em phải hỏi ông xã em là cái khi mà tòa quyết định trong cái tờ giấy ly dị đó là ông phải trả cái tiền trợ cấp cho con đó là bao nhiêu một tháng?
Dạ. Hồi lúc trước á, lúc khi mà em trước khi em qua là ông xã em mấy đứa con là còn hai đứa, một đứa sinh 1996 và một cháu là sinh 1999. Thì hai năm 2016 ảnh bị lay off cái hãng, ảnh ngưng. Rồi anh không biết đến đóng tiếp cái tiền trợ cấp cho con. Cho nên khi mà em qua đây 2017 thì 2018 ở dưới Houston á, tòa án có mời lên thì nói là anh bị phạt là trong thời gian không có đóng tiền đó đó cô. Rồi vẫn khi mà anh làm việc, có việc làm rồi anh xin vẫn đóng tiếp tục. Nhưng mà bây giờ hai đứa con nó đã quá tuổi rồi. Thì lúc mà giải quyết thì nói là nợ, số tiền nợ cộng trừ lời gì đó là thành là bao nhiêu 20.000, cho nên bắt buộc là mỗi tháng phải đóng tới 260 đồng. Rồi khi ảnh đi làm hãng, apply hãng đi làm, rồi cứ mỗi tháng cứ chẹt của ảnh là 260 đồng. Và sau khi ảnh lấy được cái tiền thì thai ảnh đủ 67 tuổi thì thai đúng luôn mà vẫn còn đi làm cô. Thì bây giờ bên cái chỗ tiền social nó lấy của ảnh cũng 260 đồng và ngược lại hãng cũng lấy 260 đồng. Em muốn hỏi cô như vậy, mình trả như vậy rồi nó có rút ngắn cái thời gian số tiền mình nợ lại không đó cô?
Cái này, cái trường hợp này tôi nghe hơi lạ. Là nếu mà các người con của ông nó đã quá 18 tuổi thì khi cái cha support đó, cái bộ phận cha support người ta có quyền, người ta gọi là garnish, là người ta có quyền lấy tiền từ trong những cái nguồn thu nhập của mình, chẳng hạn như tiền hưu hay là tiền lương, để trả cho cái sao chiếc phụ đó. Nay những cái nhỏ này đã trên 18 tuổi rồi thì nói là trong quá khứ ông còn nợ, thì em có thể nhắc ông chồng là mình phải đi trình bày là cái giai đoạn mà ông không đóng tiền sao chiếc phụ là tại vì ông thất nghiệp, phải không?
Dạ đúng rồi cô. Dạ dạ thưa đúng không?
Thì nếu mà mình giải thích được cái đó, có khi người ta cứu xét lại được là những người không có thu nhập thì không có bị ràng buộc phải cung cấp cái cao support. Em phải nói ông chồng em đi coi như là đi khiếu nại lại cái chuyện này nha.
Vậy là mình bây giờ mình phải làm một cái xin khiếu nại ở ngay chỗ ở Houston, tại vì lúc trước anh ở Houston đúng không cô? Mình lên cái thành phố đó.
Của cái bộ phận trao support nhé.
Dạ thưa cô, em cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô nhiều. Chúc cô và cô hạnh phúc khỏe. Dạ cảm ơn cô. Dạ chào cô.
Cảm ơn cô Hoa rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào. Vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Với số phone của đài vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan về vấn đề an sinh xã hội mà quý vị chưa từng biết rõ. Thì ngay giờ này trên làn sóng của 1600 AM đã có cô Hồ Quang sẽ sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của quý vị. 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, anh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ. Dạ không biết là quý vị làm ơn, vị này làm ơn để tránh xa cái radio hoặc là tắt cái máy gì gần đó đó. Dạ, bây giờ được chưa? Hello? Hình như cái đường dây này không biết bị cái vấn đề gì mà ở bên đó không có chịu tắt, Hành Dung không nghe được. Hành Dung xin cáo lỗi, xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello?
Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Xin chào cô Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung. Dạ, em tên Ngọc á.
Dạ vâng, chào cô Ngọc.
Dạ, dạ. Thưa cô, cô cho con hỏi thăm là mẹ con á, là đang hưởng tiền già với Medicare, mà cái quy định là mình không có được ra khỏi nước Mỹ quá 30 ngày. Thì như mẹ con á, là đi mẹ con đi Việt Nam là 3 tuần. Thì như vậy khi mà người ta, nếu mà qua sang năm á, người ta mà review mình lại á cô, nếu mà người ta hỏi là trong năm vừa qua có ra khỏi nước Mỹ không, thì mình trả lời sao thưa cô ạ?
Thì nếu mẹ em đi 3 tuần thì nói vâng, ngày đó, tháng đó tôi có đi ra khỏi xứ Mỹ mà tôi chỉ đi 3 tuần. Ít quan trọng khi người ta hỏi đến câu đó mà mẹ em trả lời có đi, thì họ sẽ yêu cầu mình trưng cái giấy máy bay để xác nhận cái thời gian mình rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ.
Dạ, là cái vé máy bay à?
Cái cùi vé máy bay đó.
Dạ, dạ. Dạ, mà nhưng mà như vậy là nếu mà mẹ con đi 3 tuần như vậy thì không đâu có ảnh hưởng gì cô hả?
Có ảnh hưởng gì hết.
Dạ. Với cô cho con hỏi luôn là coi như là nếu mà mình chỉ đi có 3 tuần thì coi như mình chờ đến sang năm khi mà họ review mình á, họ hỏi thì mình mới báo. Còn như bây giờ là mình đi á, như vậy là mình có cần phải báo không cô hay là sao?
Nếu mà biết là mình đi chỉ có 3 tuần thì mình không cần báo.
Dạ, nếu mình đi 3 tuần không cần báo. Dạ, thì mẹ con đi 3 tuần thôi đó hả? Dạ. Nhưng mà okay, tại con thấy trong giấy ghi là ra mình đi thì mình phải báo. Nhưng mà con thấy có 3 tuần mà trong khi trong giấy thì nói là nếu mà đi hơn 1 tháng á, thì mình phải báo với lần con
đúng cũng, nếu mà dạ, tháng là phải báo.
Dạ, rồi nếu mà họ hỏi có đi không mình phải trả lời có cô ha, rồi mình nói
lúc
cái thời điểm
có đi
từ
đó sang mấy đó nhá.
Dạ, 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 rồi con cảm ơn cô nhiều. Dạ, con chúc dạ, cô luôn được dạ, sức khỏe. Dạ, chào cô, chào chị Hạnh Dung ạ. Dạ,
dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Ngọc rất là nhiều. Hello, vâng thưa quý vị, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ. Chị ơi, chị làm ơn tránh xa cái radio hoặc là tắt bớt cái radio gần đó, chứ nó bị vang quá đó sư chị. Rồi.
Dạ, em ôi chào cô Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung.
Tên gì? Xin cho biết đi.
Em tên Thu Đà Nẵng chị.
À dạ Thu, chào cô Thu.
Em hỏi chút, ông chồng em, ông chết được 2 tháng mà em có 2 đứa con á. Một đứa lớn thì ăn theo cha nó rồi, còn một đứa nhỏ thì có được ăn theo ông cô Hồ Quang.
Ừ, 2 người con được bao nhiêu tuổi?
Một đứa 14 tuổi, một đứa 6-7 tới 12 tuổi.
Ok, lý do tại sao mà chỉ có một người được tiền của bố thôi?
Hồi con qua Mỹ thì đều nói nếu mà ăn 2 đứa ăn theo thì cái con nói là con được 200, nếu mà 2 đứa ăn theo thì chia ra mỗi đứa được có 100. Rồi con thôi để cho một mình con nấu nó ăn. Thì ông chồng con, ông chết được 2 tháng rồi. Còn một con nhỏ thì chưa có được ăn. Và con
này
hỏi cô xem có được ăn
không? Như em nói đúng. Thí dụ nha, cô lấy thí dụ là cháu nó được lãnh cái phần của cha mà chết á, được 200.
Dạ.
Một đứa cũng được 200, mà hai
dạ,
đứa cũng được chung của 200. Nhưng em phải ghi danh xin hết cho hai đứa nhỏ dưới 18 tuổi. Lý do là
dạ,
sao? Lý do là cái người hai em cùng lãnh mỗi người 100. Đến khi cái người con lớn được 18 tuổi thì người con lớn rụng khỏi cái chuyện mà lãnh 100, thì cái người nhỏ đôn lên sẽ được lãnh trọn 200.
Dạ.
Chứ đừng có làm cho đứa hưởng không, cho đứa kia hưởng không. Không.
Ừ. À, tại vì ông chồng con đã nuôi 10 năm á, rồi con khắc khe ông với con hai đứa con bận rộn, con đi làm rồi con giấy tờ con chứ Mỹ con không có rành á. Rồi sẵn để vậy nó ăn theo cha, rồi con để nó ăn luôn, rồi con không có làm cho mấy con nhỏ nữa.
Thì bây giờ em trở lại trại an sinh xã hội để em điều chỉnh hồ sơ nha.
Dạ. Báo được ăn theo không con?
Được chứ, được chứ. Con của ổng hay là con của em?
Con của em với ổng á.
Ok. Dạ, được chứ, được chứ. Nhớ đem khai xanh của cháu theo nha.
Dạ. Có cần mang cái giấy khai tử đi không con?
Có.
À? Con tại vì ông chết được 2 tháng mà con đợi cái giấy báo tử á, nó mới về á, mà con không biết con nhỏ con có được ăn theo không, con hỏi thử cô được không?
Được
hả?
Ông, trước khi mất ông lãnh được bao nhiêu?
Chồng con hồi xưa thì bệnh nhiều lắm, rồi ăn cái tiền bị thai á, được có 400 gần 500 gì đó.
Ok. Thì hai cháu nó được hai anh em được khoảng 300, người được 150 đó.
Vậy hả con? Con cảm ơn cô nhiều quá, để bữa nữa con tơ đi làm cho nó.
Ok.
Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
Ba em.
Dạ vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn cô Thu rất là nhiều.
Cảm ơn Kiều nhiều nha.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Thu rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, vẫn là 2143415943 quý vị gọi vào nhé, vì thời gian sẽ không còn nhiều nữa đâu. Nếu đừng có để tới cuối giờ gọi, Hạnh Dung lỡ không muốn lỡ bất cứ một cuộc gọi nào của quý thính giả nha. Và bây giờ thì Hạnh Dung mời vị thính giả kế tiếp.
Alo.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên thêm.
Dạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin lỗi, cho biết tên và hỏi đi, anh đặt câu hỏi.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, phải ạ, anh tên gì?
Dạ, tôi tên là Cường, tôi muốn hỏi, chào anh chị. Tôi muốn hỏi là đang hưởng Medicare bạc AB rồi mà bây giờ đi Việt Nam thì có phải đóng cái tiền bạc B không ạ?
Dạ
tôi
có.
Đi khoảng 2 tháng. Dạ có. Cách nào xin giảm không ạ?
Dạ.
Thì trong thời gian đi Việt Nam thì muốn xin không đóng cái bạc B là không ạ? Không được.
Xin không đóng cũng được. Nhưng mà khi về đó là phải chờ tới đầu năm mới xin trở lại được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng sẽ không còn nữa, nhưng Hạnh Dung cũng sẽ nhận thêm một cuộc gọi của một vị thính giả nhé. Xin mời vị thính giả kế tiếp. Hello,
dạ, chào chị, dạ, em tên Ngọc à, nãy em mới gọi chị, dạ, tại vì còn một việc em quên hỏi cô nên em gọi lại à. Dạ, dạ thưa cô, cô ơi, cô cho con hỏi luôn là mình hưởng, mẹ con đang hưởng tiền già như vậy á, thì cái việc mà mình đi ra khỏi nước Mỹ như vậy á, thí dụ như mình chỉ đi, biết là chỉ đi có 3 tuần, nhưng mà thí dụ như mỗi năm mình mỗi đi có được không, hay là mình phải hạn chế cái việc ra khỏi nước Mỹ
à? Mình đi quá thì người ta có thể, người ta nói từ xuất phát là bạn tháng có 841 đồng thôi, rồi bà nói bà trả nhà tiền điện nước mỗi một lần bà đi như vậy, bà mua cái giấy máy bay 2000 thì tiền ở đâu bà có, anh đã thôi.
Dạ con cho
con cho, cái đó là income của má đó con.
Ồ vậy dạ con, dạ dạ. Và cô với cô cho con hỏi luôn là giả sử như mà người ta làm khó đó cô, nếu mà người ta hỏi mình á, người ta nói là tại sao khi mình đi ra nước Mỹ mình không có báo như vậy á cô, mặc dù mình đi 3 tuần, nhưng mà giả sử nếu mà họ làm khó, họ hỏi như vậy thì xin cô chỉ cho con trả lời sao cho
đi. Chị Minh cứ thật thà khai báo, tôi biết là tôi đi dưới 30 ngày, luật lệ yêu cầu tôi không được đi quá 30 ngày. Vì vậy tôi đi và tôi biết tới khi quý vị tái phỏng vấn thì tôi vẫn giữ đủ chứng từ là tôi chỉ đi với cái thời gian là 3 tuần lễ mà thôi.
Dạ, dạ, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Dạ, con chào cô. Dạ, chào chị. Dạ.
Rồi, cảm ơn cô Ngọc đã gọi lại.
Em quá, Ngọc ơi, làm sao Ngọc.
Dạ. Cảm ơn, dạ, xin chào cô Ngọc nha. Dạ, cảm ơn một lần nữa và Hạnh Dung mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Em tên Thủy, em chào chị Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang. Em có câu hỏi chị Hồ Quang là ông xã em tới tháng 8 nè, em 65 tuổi. Rồi mình phải làm đập giấy tờ gì được, bảo hiểm không gì cô Hồ, chị Hồ Quang?
Ông còn tính đi làm sau 65 không?
Dạ không, dạ không.
Ông đã về hưu chưa?
Dạ, đã về hưu rồi chị.
Ông đã về hưu rồi thì ông không cần làm gì nữa hết. 3 tháng trước 65 tuổi, Sở An sinh xã hội sẽ gửi cho ông cái thẻ Medicare phần A và phần B.
Dạ. Rồi, em có một câu nữa. Tại vì em là bác ăn hưu rồi, nhưng mà bác không có quốc tịch. Nếu mà về Việt Nam ở luôn rồi, phải làm sao chị Hồ Quang?
Em chỉ nhận được 6 tháng. Rồi nếu mà ở lâu hơn là bị mất.
Dạ. Hello.
Nếu mà đi quá 6 tháng thì bị cúp.
Ê, tiền là mình đánh từng hưu đó chị.
Dạ hưu cũng vậy, nhưng mà chỉ cho những người công dân Hoa Kỳ thì mới được quyền lãnh dài hạn. Còn nếu mình còn thẻ xanh thì mình chỉ đi một lần được 6 tháng mà thôi.
Ok rồi, em cảm ơn chị Hồ Quang, chị Hạnh Dung nhiều. Chúc chị Hạnh Dung dồi dào sức khỏe.
Cảm ơn cô Thủy rất là nhiều. Dạ vâng, xin chào. Vâng, Hạnh Dung mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, có khỏe không chị Hạnh Dung?
Dạ vâng, xin cho biết tên là. Dạ khỏe, cảm ơn ạ.
Dạ,
tên gì?
Em tên Thủy. Em chào chị Hạnh Dung với cô Hồ Quang nhé.
Dạ.
Cho em xin hỏi một câu như vậy. Có người bạn nhờ em hỏi nhé. Đến tháng 9 hay là người ta 65 tuổi rồi mà bây giờ người ta muốn retire thì có được không, hay là phải 67 tuổi mới retire?
Nhất sau 62 tuổi mình có quyền retire bất cứ lúc nào mình muốn. Cái khác biệt là nếu mình chờ tới tuổi hưu toàn phần thì cái số tiền hưu của mình cao hơn so với cái thời gian mình về hưu non.
Vâng, nhưng mà giờ hưu toàn phần là tới tuổi nào cô?
Ông ấy sinh năm bao nhiêu?
1957.
Là phải 66 tuổi và 6 tháng.
Vậy là 66 tuổi 6 tháng.
Dạ vâng.
Đấy là đàn ông, còn đàn bà thì lại sớm hơn phải không cô?
Dạ, nam nữ bình quyền, đàn ông đàn bà gì cũng giống nhau hết.
Vậy là 66 tuổi 6 tháng.
Dạ vâng.
Như vậy là... ví dụ như là họ làm ba ở đây này 30 năm rồi thì bây giờ họ muốn về đến Việt Nam, họ ở bên đấy luôn thì họ có được lãnh cái tiền gì không cô?
Cái người đó có là công dân Hoa Kỳ chưa?
Có, tôi là có.
Dạ thì lãnh tiền hưu trước đi rồi về đó tiếp tục lãnh.
Dạ. Nhưng mà cũng phải apply cái Medicare bậc A, bậc B rồi không cô?
Dạ.
Chào vâng, thưa quý khán giả. Chương trình đến đây đã kết thúc. Hạnh Dung xin cảm ơn chị Hồ Quang và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh tới. Hạnh Dung, mến chào chị.
Vẫn cho nhau một nụ cười. Một nụ cười.